Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bảy bạch chư địa vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam, ngưỡng bảy bạch chư địa vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Bồ Đà quận 10, kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có nhân duyên nhân cái ngày lễ Phật đản của chùa Bồ Đà ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10. Ở đây thì có rất là nhiều chùa trong khu vực, ví dụ như là chùa Hưng Phước, rồi chùa Phật Quang, rồi chùa của thầy Lễ Trang, chùa gì à, Định Thành, vân vân, nhiều chùa lắm. Mà chùa nào trước đây thì chúng tôi thầy cũng đi rồi, tức là hồi nhỏ nhỏ đi học cũng đi rồi, nhưng mà lúc trước thì thầy ở chỗ sân Đồng Thống Nhất đó, thường hay đi các chùa như Ấn Quang vân vân, nhưng mà chùa Phật Quang thì đi nhiều nhất. Không phải đến đó đi tu đâu, đến đó đi kiếm trái cây, đó đi học mà, nhưng mà chưa kiếm trái cây ở chùa Bồ Đà. Tức là ở trong này đi ngang thấy chùa, tính đâu chùa nhỏ, ở chùa nhỏ chắc trái cây ít, nên nó đi thăm nơi khác. Tới chừng lớn lên mình đi tu mà kiếm cũng là kiếm đường đường chánh chánh nha, kiếm cũng xinh nè nghe, chứ không phải kiếm có cái vỏ kiếm để vô đó mà. Nhưng mà không ngờ đi vào trong này, bữa nay là lần đầu tiên đến chùa này luôn đó. Không ngờ đi vào đây chùa này còn lớn hơn chùa cả sư phụ Hưng Phước nữa. Lúc trước là ở Hưng Phước, sau này có duyên đi ra Bình Chánh lãnh chùa Pháp Tạng ở Bình Chánh. Ở đây thì cúng Phật đản ngày 8 ở Bình Chánh, Pháp Tạng thì cúng ngày 11, sáng tắm Phật 8 giờ, 7 giờ phóng sanh, 8 giờ làm lễ Phật đản sanh. Vì cái nhân duyên thầy chi sự ở đây tạo điều kiện cho thầy đến đây để chia sẻ cho quý vị về nhân duyên mà Đức Phật đản sanh ở cõi Ta Bà này. Không phải là Đức Phật thì ngài sanh ra không phải là chỗ nào ngài cũng sanh ra đâu, có những cái nơi mà không có Phật, ví dụ như là địa ngục là không có Phật nè, rồi là Bắc Cu Lô Châu là không có Phật, rồi cõi trời phi tưởng xứ không có Phật, ba nơi đó là Đức Phật không có sanh ra. Còn tất cả các cái nơi thì là Đức Phật sanh ra hết. Nhưng mà Đức Phật sanh ra thì ở trong vũ hoàng này thì được gọi là tam giới. Quý vị biết ở trong pháp giới, cái pháp giới mà chúng ta ở thì Đức Phật dạy trong kinh, nghĩa là pháp giới chúng ta ở có một cái cảnh giới thì gọi là tam giới. Thì tam giới thì thuộc về là thế gian nên được gọi là tục đế. Còn cái cảnh giới ngoài tam giới thì được gọi là xuất thế gian, được gọi là chân đế. Nên ở trong pháp giới này thì có thế gian và có xuất thế gian. Cái thế gian thì Đức Phật gọi là tam giới. Tam giới tức là ba cái cảnh giới mà tâm của chúng sanh hướng về, đó là cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô sắc giới. Nên ở trong tam giới thì chịu những cái quy luật của trong cái thể tương đối của tam giới. Luật đó là luật gì? Ví dụ như đối với cái hữu hình thì gồm có các cái luật như là về vật lý, như là về hóa học, tức là luôn luôn có một cái sự chi phối bởi các định lực. Ví dụ như chúng ta sống trên trái đất này thì chúng ta phải chịu cái thứ nhất là chịu cái lực hút của trái đất. Cái thứ hai nữa, chúng ta chịu cái từ trường của trái đất. Trái đất có từ trường đó, hai cục 500 là ở Nam và Bắc bán cầu đó, tức là có hai cục 500. Do đó mà khi mà người ta đi đường đó, ta lạc đường đó, ta có cái la bàn. Cái la bàn là cây kim của la bàn là cái cục 500, cái thổi 500,
mà có cái đường xích của Nam Châm. Nam Châm á thì vào Nam á mà ra Bắc cái từ trường đó, ví dụ như cùng Bắc bắt nhau đẩy, Nam với Bắc á thì hút nhau, vân vân. Tức là cái Nam Châm nó có tính chất như vậy. Thì trái đất mình á, Bắc và Nam bán cầu á có tính chất đó. Do đó mà ta gắn cái cục Nam Châm theo cái hình thức đó, Nam Bắc hút nhau, Bắc Bắc đẩy nhau, Nam Nam đẩy nhau. Cho nên á, ở tại thế gian này người ta chịu cái nguyên tắc là lực hút trái đất, rồi chịu cái từ trường của trái đất, còn chịu sự bức xạ của các cái tia mà nó sanh ra từ trong lòng đất của mình á, rồi chịu các cái quy luật của vật lý, quy luật của vật lý, rồi chịu các cái quy luật của hóa học. Ví dụ như cái này tác động với cái này ra cái gì. Ví dụ như mình ăn mài thanh long, mình ăn vô ở trong bụng, mình ăn với mãng cầu á, có gì biết trái mãng cầu là trái bình bát đó, trái bình bát của mình đó, ăn với thanh long chết liền, nghe nói chưa? Như vậy thì đó chịu cái quy luật của hóa học đó, đi vào cơ thể mình tác động thành chất hóa học, mà chất hóa học đó nó làm đứt ruột, đứt dây thần kinh mình, do đó mình phải chết. Nên ở trong tam giới á, là chịu tác động của các cái quy luật. Nên á, con người ở trong tam giới phải bị già, bị bệnh, bị chết tuần hoàn trong cái luân hồi sanh tử. Mà cái tuần hoàn luân hồi sanh tử đó phải chịu cái nhân quả và nghiệp báo. Có nghĩa là mỗi cá thể trong tam giới này thì Đức Phật dạy đó là một chúng sanh. Mà chúng sanh đó có hai cái loại chúng sanh: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình, chúng sanh là gì? Là luôn luôn sanh hóa, luân hồi, sanh tử tương tục ở trong tam giới thì được gọi là chúng sanh. Nhưng mà có những chúng sanh có thể nhận thức và chúng sanh không có nhận thức. Chúng sanh hữu tình đó có nghĩa là chúng sanh có tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, đó là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô tình là chúng sanh không có nhận thức đó, nhưng mà cũng phải chịu sanh ra quy luật, sanh ra rồi chết đi, có nghĩa là thành, là trụ, là hoại, là không. Sanh ra rồi chết đi, mình đừng nghĩ là thở mới là sống, nhúc nhích là sống. Cái bàn này này là chúng sanh đang sống nè. Quý vị biết cái bàn này cấu tạo á, về mặt vật lý á, thì người ta nói á, cái bàn này là cấu tạo bởi các cái nguyên tử và những cái phân tử mới hợp tại thành chất cellulo này nè. Rồi về mặt hóa học á, thì cấu tạo bởi các cái tế bào của cái cây, vân vân. Như vậy thì trong một cái nguyên tử á, nó có proton, có electron và có các neutron. Cái electron luôn luôn lúc nào cũng bay quanh proton. Như vậy thì nếu nó chết nó có bay không? Nó đang sống đấy, nó đang vận động, nó đang sống, nó đang biến dịp. Ở trong này cái bàn này đang nhảy nhảy nè. Nói cái bàn á, thì mình không hình dung được, mà mình nói á, là cái chất sắt này nè, cái chất thiết, chất sắt nè, các cái nguyên tử nó đang chạy trong đó. Nếu mình không tin á, mình cầm cây này mình đút vô ổ điện cái em biết à? Đút vô ổ điện cầm tin liền hả? Là nó chạy lên tới liền, nó nói từ đây đây. Dòng điện là gì? Dòng điện là dòng chuyển dời của các cái hạt mang điện. Như vậy các hạt mang điện đó là các hạt electron. Thì cái hạt electron này nó sẽ dẫn đi thành một cái dòng trật tự thì được gọi là dòng điện đó. Có gì? Như vậy thì chúng ta sống ở trong tam giới này phải chịu tất cả các quy luật của tam giới mà mình không thể nào mình cưỡng lại được hết á. Ví dụ như già thì mình phải già, bệnh mình phải bệnh, chết mình phải chết. Rồi là tan rã, mình phải chịu tan rã. Nhưng mà mình chúng sanh hữu tình, chúng sanh hữu tình thì cái già, cái bệnh, cái chết, cái tan rã, cái biến đổi của khí hậu, của thời tiết, rồi của cái giặc giả, chiến tranh, vân vân, bị người ta lừa đảo, bị người ta làm tổn thương vân vân, làm tác động vào trong tâm của mình. Tâm mình sẽ biến động thành nhiều trạng thái tâm khác nhau. Lúc có vui, lúc có buồn, lúc có hờn, lúc có giận, lúc có ghét, lúc có ghen, lúc có thương yêu, lúc có ganh tị, lúc thì làm xuyên, lúc thì làm biến, lúc thích, lúc mến, lúc ưa, lúc thì khó ưa, khó thích, khó mến, vân vân. Cái tâm lý mình luôn luôn lúc nào nó cũng chuyển tương tục, thay đổi hết. Như vậy thì cái quy luật của cuộc sống nó tác động cho nó thân của mình, Và từ tác động vô thân của mình đó, tâm của mình nó sẽ thay đổi trong sự tác động của thân của mình. Nên cuối cùng đó, quý vị, chúng sanh sẽ bị một chữ một à, mà Đức Phật dạy đó là chữ khổ đó. Chữ khổ nó chia ra làm ba thể: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Và mười phương chư Phật, các ngài vì lòng từ bi thương xót chúng sanh mới thấy chúng sanh đang đau khổ, và các ngài do có tam minh và luật thông nên Đức Phật nhìn thấy chúng sanh khổ là do vô minh, có nghĩa là không có sáng suốt, nên muội nhân quả, tức là lầm nhân quả đó. Và tại sao chúng ta lại vướng cái nhân xấu ác để cho chúng ta bị quả đau thương? Là tại vì người ta tham ái, tức là xuất phát từ gốc tham ái. Tham là gì? Tham là muốn gom góp lại về mình. Ái là gì? Là thích, là yêu, là mến, là ưa, vân vân. Và chính thích yêu mến ưa đó chúng ta muốn giữ chặt, chúng ta muốn tạo ra, chúng ta muốn nắm lấy, nó tạo thành cái dòng gọi là dòng cạp ma. Dòng cạp ma đó gọi là dòng nghiệp, nó vô hình lắm. Chúng ta có cái dòng nghiệp đó, có hai cái thể loại của nghiệp. Một á, là biệt nghiệp, là nghiệp của cá thể, cá nhân của từng chúng sanh một. Con vi trùng nó cũng có cái nghiệp của nó, con gà cũng có nghiệp của nó, con voi cũng có nghiệp riêng của nó, và chúng ta con người cũng có cái nghiệp riêng của chúng ta. Và mỗi người đều có một cái nghiệp riêng so với cái nghiệp riêng khác. Nhưng mà trong tất cả chúng ta và tất cả các cái loài ở trong tam giới này chịu chung một cái quy luật, thì cái quy luật đó là cộng nghiệp đó. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như bão, con người mình bị bão, con chó nó không bị bão à, đúng không? Con trâu nó không bị bão à, con cá nó không bị bão à, ảnh hưởng chung hết đâu quý vị, một loạt đó đó. Rồi con vi trùng nó không bị bão à, con lãi, con sên nó không bị bão à, nó không phải chịu tác động hết tất cả các cái mà do bão gây ra. Cây lúa nó cũng như bị bão nữa, quý vị biết á, năm mà bão một cái một á, lúa nó xèo hết trơn, nó không chỗ được. Nó chỗ được người ta chỗ ra nguyên bông nè, năm bão chỗ con khúc mà chỗ không ra được. Rồi đó là cái hạt lúa bên trong á, nó không có tròn đầy gạo nữa, nó mẻ mẻ bên á, bão ảnh hưởng của bão á. Quý vị thấy không? Như vậy con người ảnh hưởng mới bão, cây lúa ảnh hưởng mới bão, con chó, con mèo, con trâu ảnh hưởng mới bão. Vì bão là cộng nghiệp của tất cả chúng sanh đang sống trong cái vùng bão đó. Đó gọi là cộng nghiệp đó. Còn mình á gọi là biệt nghiệp. Nên mười phương chư Phật ở tất cả các pháp giới, các ngài thấy chúng sanh đau khổ nên các ngài thương. Do đó mà các ngài thương nên các ngài phải đi hết tất cả các cái cõi để cứu giúp chúng sanh thoát khỏi những cái đau khổ đó. Nhưng mà đi cõi nào giờ? Dạ quý vị, khi mà đi cõi nào thì cõi đó phải có một cái chữ đối với chúng sanh ở đó, gọi là chữ duyên á. Phải có chữ duyên. Quý vị coi ở trong cái đoạn kinh ngài Mục Kiền Liên và Đức Phật, khi Đức Phật định quá đạo ở cái ngôi làng nọ, thì ngôi làng đó đó người ta không quy y Phật, và Đức Phật thuyết pháp á người ta không hết lòng để nghe. Do đó mà Đức Phật ngài dùng tam minh và lục thông của ngài, ngài mới quán sát xem ai có nhân duyên với cái làng này. Thì Đức Phật đã quán sát thấy ngài Mục Kiền Liên có nhân duyên làng này, và Đức Phật phóng một đại hào quang đến ngài Mục Kiền Liên, bảo ngài Mục Kiền Liên hãy đến cái làng này mà độ chúng sanh nơi làng này, Đức Phật đang ở đây. Và ngài Mục Kiền Liên vâng lời của Phật, ngài bay từ trên hư không bay xuống, tại xa quá đi bộ đi không tới nổi. Do đó mà phương tiện các vị A La Hán á quý vị đi, bởi vì mình nghĩ ngẫm đi nghĩ lại mình không có thần thông cũng chịu thiệt thòi dễ sợ đó. Đi giảng ở dưới quê lần đổ 1,5 triệu tiền xăng không chịu, tiền xăng đổ không đủ, đổ 1,5 triệu tiền xăng, phải có thần thông lời biết nhiêu có thần thông lời biết nhiêu, còn đi xe đi tàu người ta bay người ta tới, bay người ta tới, bay người ta tới nào quý vị thấy chưa? Bởi vì mình bây giờ là mình tu là không có chứng đắc được nên nó lỗ nhiều thứ lắm. Nào quý vị, chứ ngày xưa ta tu quá, ta muốn đi độ ở nước này nước nọ ta bay không, bây giờ đi qua Mỹ cái mua vé máy bay mà nó rẻ thôi cũng $1,000 đi khứ hồi nữa nha, còn mắc cũng 1,500-2,000 tùy vào mùa. Nên ngài Mục Kiền Liên á, ngài bay lên trước cái cổng làng đó. Quý vị biết nghe tin ngài Mục Kiền Liên bay trên hư không á, ở trên đó, thì ở ngoài này ông chủ làng đứng ra ông nghênh tiếp. Và tất cả những người trong làng á, đứng ra nghinh tiếp Ngài Mục Quyền Liên. Tiếp xong Ngài Mục Quyền Liên á, và xin Ngài Mục Quyền Liên cho chúng tôi quy y theo Ngài làm đệ tử Phật. Ngài xin hướng dẫn cho chúng tôi. Vì tất cả làng đó là ra quy y Ngài Mục Quyền Liên hết, không sót người nào hết. Thì lúc đó các vị tỳ kheo và dân chúng thấy mới lầm lạ, là Đức Phật là thầy Ngài Mục Quyền Liên, nhưng mà tại sao Đức Phật đến này người ta không có tha thiết lắm để nghe Phật thuyết và tu tập, mà khi Ngài Mục Quyền Liên đến á, thì người ta rất là tha thiết, ta quy hết như vậy đó. Thì có cái ẩn tình ẩn khúc về bên trong. Thì Đức Phật Ngài nói rằng á, là Ngài Mục Quyền Liên á, có nhân duyên với cái làng này. Vì lý do đó, vô lượng kiếp về trước, Ngài Mục Kiền Liên là một cái sa di thôi, khoảng 11, 12 tuổi. Tu ở chùa xin sư phụ đi về thăm nhà. Đi qua một cái khu làng nọ, thì gặp cái mùa nước lũ đó. Ở đây có ai ở miền Trung không? Đó, có gì? Ai ở miền Trung không? Như vậy miền Trung ta biết nước lũ. Còn cái miền Tây á, không có lũ đâu nha. Nên á, ca sĩ Nhí Phương Mỹ Chi hát cái bài gì mà đoạt giải Mai Vàng á nha, là bài hát yêu thích 3 tháng liền đó nha. Vì bài gì ơi nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao, dâng lên bao nỗi sầu đau. Không có phải, dạ không có gì, ở đó gọi là nước lục chứ không phải nước lũ. Ở miền Tây gọi là nước lục, nước lục là dâng dâng lên. Tại sao á mà thầy rành cái nước lũ như vậy? Là năm trước đi ra ngoài Quảng Ngãi, anh xin lỗi Quảng Ngãi, nói mình nói nhầm khi cũng và mình đi ra ngoài quen rồi nói Quảng Ngãi nó ngẽ luôn ha. Cái Quảng Ngãi mình bẻ hỏi bẻ dính luôn, mình bắt trước người ta coi chừng mình bị dính à nghe. Ông mà bắt trước người ta Cà Lâm á, bắt trước Cà Lâm á, cái mà mình về nhà mình cũng cái luôn, mà bắt trước người ta đi, bắt trước người ta 4 năm ở dưới quê này bị đó. Ông kia Cà Lâm, ông nọ ông đi theo ổng nhái ông kia, người ta nói cái mà thì ổng cũng cái mà riết rồi tới ổng lớn Cà Lâm luôn á. Quý vị quả báo thấy không, quen cái miệng này, dập tư tưởng nó quen miệng đó. Đi ra ngoài Quảng Ngãi á, lại đi cứu trợ. Vì gặp mà nước lũ nhanh lắm, lên nó kéo ào ào qua đứt cái con đường luôn á. Nhanh vậy đó, tức là ở trên núi á, mà mưa nước nó tràn xuống, nó kéo theo bùng sình cát đá, kéo nhanh vậy lắm. Chỉ trong vòng tiếng hồ thôi là ngập hết trơn luôn. Cái đó mới gọi là lũ, nó lũ là nó quét. Còn lục là lên từ từ, miền Tây là không thấy cái dòng nào hết trơn á. Ngủ đêm sáng ngày thấy đầy động như vậy đó. Tức là lên từ từ, lên nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Nhưng mà lên cao lắm. Những đàn gà con bơ dơ đó thấy không? Mà thiệt đó quý vị, gà đứng nóc nhà chẳng đó. Mà nó kêu nghe chít, thấy tội lắm. Mọi người ta nói là gà lạc mẹ, gà kêu liêu chiêu lít chít phải không? Con nít lạc mẹ, nít khóc tu hoa. Còn người ta khổ, người ta tóc khóc tu hoa. Nít lạc mẹ khóc tu hoa thôi, nhưng người ta khổ, người ta khóc tu hoa. Khổ quá tu nó mới qua. Người ta khóc là tu hoa, khổ quá, tu hoa. Khóc gì đó, tu nó mới qua, hết khổ. Nên có nhân duyên với Ngài Mục Kiền Liên. Nên Ngài Mục Kiền Liên đi qua một cái cánh đồng đó, một cái làng nọ, thì bị lũ quét. Và trên cái dòng suối nó chảy nè, thì không biết bao nhiêu con kiến nó đu với nhau. Có gì thấy con kiến nó chảy, nó không phải chảy đơn độc đâu. Con kiến nó khôn lắm. Khi mà khiêng một cái con vật gì đó, thì nó khiêng cùng nhau mà khiêng. Quý vị để ý con kiến coi, nó yếu nên nó nhờ cái sức của tập thể. Nó khiêng con vật đó, ví dụ như con kiến có chút xíu à, nó khiêng cả thằng làng. Khiêng vậy đó, khiêng chạy bay luôn. Và con kiến rớt xuống nước, coi vậy nó đậu là thành chùm. Như là cái trái banh vậy đó, nó lăn vậy nè. Như vậy thì trôi lên dòng nước á, thì nó luôn luôn nào nó không lăn. Các con ở dưới nó nín thở, chút xíu nó lăn, nó quay vào lên, con dưới nó nín thở. Vì không có con nào chết hết. Còn con người mình á, bơi ông nào nắm cái đạp cái văng ra, không? Còn kiến nào có gì đâu, có gì nó ôm nhau, mà nó ôm nhau thành khối nè, nó lăn trên mặt nước vậy đó. Thì ngài Sa Di, tức là ngài tiền thân của một Kiền Liên đó, thấy vậy mới cởi cái áo choàng mình ra. Hứng đó, như cái hàng đáy người ta đóng như quê vậy đó. Hứng hết nơi bầy kiến đó, giải bờ, cho đất khô gáo, giải bờ. Hứng hết cái đàn kiến đó, giải bờ. Không biết đàn kiến bao nhiêu con mà nói. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của đàn kiến này, trả hết cái nghiệp của súc sanh đó, mới được làm người. Mà làm người là làm dân chài, gieo nghiệp tiếp đó quý vị. Nhưng mà vì một cái nhân duyên thôi, là ngài Mục Kiền Liên đã từng cứu mạng cho hết cái làng đó đó, là hồi thời làm kiến đâu trăm ngàn kiếp về trước đó. Kiếp này thấy ngài Mục Kiền Liên cái là thấy cảm tình liền à, quy y liền, làm đệ tử liền vậy thôi à. Dạ không có gì, do đó đó là nhân duyên. Nên nhầm khi á, cái nhân duyên trong kiếp trước đó, ai mà hại mình đó quý vị, ai mà làm tổn thương mình, ai mà hất hủi mình, ai mà lừa đảo mình, lừa gạt mình, ai nói dối mình, dân dân, qua kiếp sau nhìn mặt thấy nó ghét chứ lắm, nhìn vô khó ưa, mất cảm tình. À, mà không biết tại sao, ta đâu ăn vàng ăn bạc gì của mình đâu, ta đâu có chửi cha mắng mẹ gì mình đâu quý vị, ta mới nhìn mặt ha, mà nhìn mặt thấy ghét, không ưa, khó ưa. Nhưng mà cũng một người nhìn cái mình thấy mến liền, cái gì nội ta cười cái mình thấy sao nè, nó thân thương sao đâu á, thấy tướng này thấy tướng nó quen hồi đời nào nè, đâu nhớ trong ký ức cái cái gì kiếp nào nè, cái gì thấy chưa, là kiếp trước mình giúp đỡ người ta, mình đã từng gieo cái duyên lành nên kiếp này gặp nhau mến nhau, còn gieo cái duyên dữ cái gì gặp nhau là dễ xa nhau lắm, nói tiếng một là chổi bắn họng liền, là biết gặp nhau duyên dữ đó. Nhưng mà nói tiếng chổi bắn họng, gặp nhau duyên dữ thì tại sao ở nhau? Đâu có gì, tại nợ nhau, phải ở mới trả được, mà ở sao trả? Đâu gì nói chưa? Do đó thì đức đó gọi là duyên đó. Nên ta bà này ở nơi nào cũng đau khổ, thậm chí cõi trời cũng không phải là sung sướng không đâu có gì. Có lúc đau khổ đó, ở cõi trời lúc đau khổ lúc hết phước. Còn ta bà mình á, khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Đau khổ bởi sanh là cuộc sống này. Đau khổ bởi thương nhau mà sống không được gần nhau. Thương nhau thì ta ôm đồ tới người ta sống đi, mà sao sống được gần nhau, chi cho khổ dữ vậy. Nhưng mà ngặt tới có vợ rồi mới thương người ta, nên ôm đồ ôm không được. Mày thấy chưa? Đó, bây giờ ở nhà bắt đầu mới chat nè, Yahoo Messenger à, chat cốc 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 à nha, rồi vô like nha, vô Facebook nha, rồi á lại vô Tango nha, rồi vô Zalo nha, bắt đầu chat nhau qua lại, mà hẹn không dám hẹn, tại vì vợ nó dữ quá, không dám hẹn. Không có gì, ra khỏi cửa nhà cái là nó lấy cái còng còng lại làm sao, có gì. Nên là nó quản lý tiền mà sạch bách, chứ là đi chơi với người yêu mà không cho đồng bạc sao đi. Cái này là cái cách nha, quý vị, cách nào. Cái cô Phật tử, cổ cũng 80 tuổi à. Bữa đó mình đi lại trong cái đám, cổ là thầy ơi, thầy mai mốt thầy đi giảng, thầy nói giùm con cái ý này cái. Nha, hỏi làm sao? Cái ý mà làm cho chồng không thể có vợ bé. Chứ giờ người ta có vợ bé, người ta khổ dữ lắm. Thầy ơi, bây giờ thầy chỉ cho người ta cách mà làm cho ông chồng mình không có vợ bé là cách nào hay ta. Ông chồng nhìn ai cũng khoái, chứ mình 80, ông nhìn lật ngược là ông nhìn 18 là ông khoái hơn nhìn 81. Thấy không? Vậy là làm sao? Đó là dễ ợt, thầy ơi, không cho ông đồng bạc nào chứ ông không bao giờ có vợ bé. Tại vì có vợ bé phải đi chơi, phải cho quà, phải gì gì, chứ dắt mình không đi sao dám đi. Bản thân không dám đi nữa rồi, còn ta cũng đâu có thích, phải không? Ông đi lại tới đó, người ta nuôi mình hết đâu được. Ông là cổ quản lý tiền là cứng ngắc, chứ không cho ông đồng bạc nữa chứ. Uống ly cà phê 5.000 cho đúng 5.000, không bao giờ cho 5.000 mốt, đến 5.000 mốt. Ông mót 1.000 lần ông cũng đủ tiền đi với vợ bé. Do đó mà đúng vậy đó. Nên tới bây giờ tới ông 80 luôn có thấy ông vợ bé đâu. Cổ nói chứng minh vậy đó là cũng hay. Nên thông tin này rò rỉ được nè nha. Mới mai mốt mà quản lý tiền của chồng là phải quản lý sát, ghim sát nút khắc gạt luôn à, là không có vợ bé, không có đau khổ. Nên ta bà này ai cũng khổ quá vậy. Còn ở cõi trời đó, ta không khổ này, ta khổ bởi mất phước thôi. Ta bà mình á, sanh lão bệnh tử nè, ái biệt ly khổ, là thương mà không sống được gần nhau khổ. Nhưng cái đó thì nó khổ cũng còn ít ít, mà cái này mới khổ lớn nè. Cái mà ghét nhau, gặp mặt nhau hoài gọi là quán tắng hội khổ. Nó ghét nhau, gặp mặt khó chịu lắm. Tôi muốn tránh mặt ông mà lâu lũi gặp hoài, muốn tránh mặt lũi gặp hoài, tránh mặt lũi gặp hoài. Tí đi vô chùa cũng ngồi sát bên nữa. Bởi vì nghe pháp nhìn qua cái lợi rồi. Bữa đó tính nghe pháp chất lượng lắm, lâu lâu giải trừ phiền não ở trong tâm nha. Đi tới cửa Phật mình nghe pháp cho thanh thản tâm thần rồi nha. À, quý vị, nhưng mà không ngờ nghe pháp xong về bệnh tâm thần, biết sao không? Kế bên cái ông mà mình ghét, ông ngồi kế bên biết xui khiến nhau, nhìn qua cái thấy mặt ông cái gan nó ứa lên. Rồi thấy không? Do đó mà ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. À, ghét nhau ở chung nhà, có gì ra riêng ra không được, kêu bán nhà chia không chịu. Dân dân đổ đầu cứ làm khổ nhau, hành nhau, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Gì cầu không được mà khổ, gọi là cầu bắt đắc khổ. Con người ta ham muốn đủ thứ chứ, cầu đủ thứ chứ có gì. Nếu muốn biết người ta mong cầu cái gì thì phải để cái máy ghi âm chỗ bàn Phật. Bắt đầu người ta ngồi ta giải nghe, ta nguyện này nghe, lợi cúng một dĩa quýt nè, chua lét nha, mà bắt đầu ngồi giải à, cầm cây nhang lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Đà Tôn Phật, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nói chung Nam Mô không cỡ nửa tiếng, có nghĩa là hết trơn luôn. Không có gì, có người nhất là ở ngoài Bắc đó, có gì mấy cụ ở ngoài rồi Nam Mô mà nguyện cái nửa tiếng mà chưa hết, các dạng ban trên dưới cõi trời cõi đất thần tài thổ địa rồi tam bảo gì là dính hết, biết chị không? Ai nghe thì giúp nấy, nên lỡ lọt cõi nào cũng cho nó chắc ăn, không nên dai hết không có gì. Bắt đầu mới đầu mới tiện gia đình nha, cho con được gì cho con được nha, ông chồng con đừng có vợ bé, cho con nó học giỏi, cho con dâu con không mê số đề, cho con vững dưng trước tiền bạc đâu ha. Bắt đầu mình giải dò dọc ta muốn, nhưng mà có được đâu. Muốn ông chồng chung thủy quý vị, nhưng mà không có con rơi. Muốn con mình học giỏi gì đó quý vị, nhưng cuối cùng nó dốt mà không hay. Quý vị cho tiền đi học không, tới trong điện tử không dốt sao được. Thấy không? Muốn dâu mình thì nó ngoan ngoãn với bà già chồng, ai nhè đâu nó đâu ngoan ngoãn, trước mặt mình nó dạ 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 má, ngoài sau nó làm ngược lại không. Thấy không? Tới chừng mà biết ra được cái lên máu. Biết ra được cái là không ngờ lên máu, nên cuộc đời cầu bắt đắc khổ cộng được khổ, cuối cùng ngủ ấm xí thành khổ, tức là thân mình quý vị, mình gì. Nên quý vị giờ về dạo Tây Phương lần đi, về là dạo cõi trời lần mới thấy ta bà mình khổ. Cái thân mình nó đi thì nó nặng nề, nào là gọi là bệnh một cái thôi quý vị, từ đầu bệnh tới chân, nhức đầu nè, chóng mặt nè, rối loạn tiền đình nè, viêm son nè, viêm a đa son nè, và polyp lỗ mũi nè, viêm tay trong nè, tay giữa tay ngoài nè, cổ nè, viêm họng hạt nè, viêm họng cấp tính nè, rồi ho nè, rồi phổi nè, có chứa dây trùng lao nè, rồi là đau bao tử nè, thoát vị đĩa đệm L1, L2, L3, L4, tới L10+ nè. Vân vân, rồi gai nè, thối quá khớp nè, cái gì đó tù lưu hết trơn. Ngoài con người ta bệnh nó chưa tù lưu chứ, bởi vì hỏi ổ bệnh ở đâu? Ổ bệnh chính là trong thân của con người đó, là ổ bệnh đó. Vậy là dây trùng chứa đâu? Dây trùng chứa trong thân của mình đó, có gì mà nó chưa phát khởi thôi đó, có gì. Nên dây trùng nó chứa trong thân mình, ổ bệnh nó chứa trong thân mình một đống ở trong trọng đó. Do đó mình tính thân mình là ngon là lành đó, có gì thân mình ngon lành, muốn biết ngon lành hay không, tắt hơi ba bữa cái lợi của quý vị nó bốc mùi lên thấy biết liền. Thôi bây giờ nói vậy nghe ghê quá, không tắm ba bữa thì biết hả? Người nào không tắm ba bữa mà không súc miệng, đặc biệt không súc miệng và không tắm ba bữa, mình lại ngồi gần một cái coi, mình nó thấy nói chung á là ta mắm sao y vậy đó. Thấy chưa? Vậy nên cái người nước ngoài á, Tây đâu dám ăn mắm. Vậy thấy không? Rồi Việt Nam mình á là nằm khi quen thôi, ngày xưa nay là nhận mắm ăn quen thôi. Nên ở cõi ta bà này không phải chịu tác động gì, nên cõi nào cũng khổ chứ. Do đó mà mười phương chư Phật mới thấy nguyên nhân của đau khổ, và cái cõi nào bị đau khổ nhiều nhất, đáng lẽ cõi địa ngục đau khổ nhiều nhất á, thì xuống địa ngục cứu dưới, đúng không? Tại lòng từ bi mà cõi nào đau khổ nhiều cứu cõi đó. Không có gì, ngã quỷ đau khổ rất là nhiều, tại sao không xuống ngã quỷ mà cứu? Tại vì các cái vị Phật có cái việc mình coi ở trong kinh như kinh Diệt Tận này ha, hay là trong các bộ kinh A Hàm, thì nói rằng vị giữa hai vị Phật là nhiều ngàn năm mới tới giữa hai vị Phật, và trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có 6 cái vị Phật rồi, kế bên là Phật Ca Diếp tới Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Như vậy thì sau Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Di Lặc, ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội cây Long Hoa, tức là cây Long Hoa là cây hình rồng đó. Mà nhiều ngàn năm lắm, giữa hai thời của Đức Phật á rất là nhiều ngàn năm. Có nghĩa là trong tam giới này mà Đức Phật sanh ra, nhiều ngàn năm mới có một vị Phật sanh ra đời. Mà Đức Phật sanh ra chỉ ở một quốc độ mà thôi. Ví dụ Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Bá Quá Châu, Bắc Cù Lao Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Ví dụ như cõi trời, từ cõi trời dục, trời sắc, trời vô sắc, cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, rồi tam thiên, đại thiên thế giới, mà Đức Phật chỉ sanh ra một nơi một thôi. Nào quý vị, không sanh ra nơi thứ hai. Các cái nơi khác là do quá thân Phật quá độ mà thôi. Bây giờ ví dụ như ở cõi trời, sáng hôm đó ở cõi trời có một người nào có nhân duyên với Đức Phật, thì Đức Phật ở tại Ta Bà này, Ngài dùng thần thông, một quá Phật sẽ xuất hiện nơi đó mà độ cho chúng sanh nơi cõi trời. Còn ở tại Ta Bà này là ứng thân của Phật, bằng xương bằng thịt ở tại Ta Bà này. Như vậy thì Đức Phật sẽ sanh ra một nơi thôi. Mình mới thấy khó Đức Phật sanh ở nơi nào, là rất khó. Thân người mình á, quý vị, ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang nói rằng á, thân người mình có được giống như á một cái con rùa mù mà nó nằm ở dưới đáy sông. Trên cái dòng sông đó đó có một cái cây trôi qua, mà cây, cái cây á nó có bọng lỗ, nó trôi bập bềnh. Con rùa 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Nổi hay sao hơn dính cái bọng cây, chui bọng cây luôn. Như vậy thì khó hay dễ? Cái cây á thì nó trôi bập bềnh trên sông là không có xác định. Con rùa mù không có mắt ở dưới đáy sông á, 100 năm ổng mới trồi lên lần dính cái bọng cây. Khó hay dễ? Cực kỳ khó. Thì con người mình được thân người mình cũng khó y như vậy đó. Tại sao? Con người mình đó có gì? Thứ nhất là thân tướng đẹp, thứ hai là có phước báo, thứ ba là trí tuệ thông minh. Như vậy thì mình phải có ba cái nhân đó từ ở trong quá khứ mới được làm người. Thứ nhất là thân tướng đẹp. Thân tướng đẹp em phải là hoa hậu đâu, mà con người mình nó đẹp hơn các con khác. Mình ở gần con trâu coi con mình đẹp hơn trâu không? Không thiệt chứ, cái da mình nó mịn hơn, con mắt mình đâu ra đó, đường nét đâu ra đó, và cái đầu mình hướng thượng, con trâu nằm đầu ngang, còn đầu mình đầu thẳng. Mình so sánh thôi. Giờ tất cả các con, bây giờ con nào đẹp hơn con người? Bây giờ mình so sánh là con nào đẹp hơn người. Mình phân tích từng chi tiết, con mắt, cái lỗ mũi, cái tai, và cái sự hoạt dụng. Ví dụ như á, cái tai của con trâu đâu có cầm được cái trái bóng, đâu cầm được cái này, mà con người mình cầm được, có nghĩa là mình hoàn thiện hơn con trâu, con bò. Vì thấy không? Nếu mà nó hoàn thiện, nó cầm được này đây. Còn cái giọng của mình, con trâu nó chỉ nói được cái ngé ngọ không, con khỉ ông la chét chét không à, mà con người mình nói được 100+ thứ tiếng thế giới. Tiếng nào á ai học nói được chứ. Mình tiếng Việt đây nè, nhưng mà dạy tiếng Anh nói tiếng Anh. Dạy tiếng Anh how are you là how are you, thấy không? Rồi muốn nói là ni hao ma là ni hao ma, thấy chưa? Do đó mà nói tiếng Tàu nói tiếng Anh nè. Con người mình á có khả năng, cái miệng mình á, cái cách phát âm của mình nó có khả năng á là phát ra nhiều cái âm thanh viết âm vực khác nhau, mà con trâu, con bò, con dê, con chó không con nào làm được. Chỉ có một số con bắt chước những cái chuyến đơn giản thôi. Như vậy như con nhồng nè, con cưỡng nè, con sáo nè, con quạ nè, là những cái con mà nói được tiếng người, nhưng một số tiếng đơn giản thôi. Chùa của ông thầy đi lại mới lại giờ. Ngu quá. Nó trời ai tự nhiên xung quanh đây ngu quá ai đến vậy? Ai nhà nhìn lên thấy à, ông nuôi con sáo. Hồi ra chết. Dám nói mấy ông thầy ha. Dạ nói, mình mới chỉ tại ngu quá nữa tiếp nữa là dạ nè, tôi ghi sổ chút sư phụ ông ra, tôi mét ra chút ông thầy ông ra là thầy á, thầy dạy sao con sáo của thầy mà thầy dạy nó ngu quá, nó chửi người ta vậy là thầy cũng mang nghiệp lắm. Là tôi có dạy đâu thầy ơi, mấy thằng nhỏ nó vô nó dạy đó, tôi dạy Nam Mô A Di Đà Phật mới đầu nó cũng niệm được, rồi tới hàng ngày mấy đứa nhỏ vô á. Bởi vậy con người cũng như các con vật, học á, học quá dạy thì nó học dễ lắm, còn học khôn quá thì học lâu lắm. Nên dạy Nam Mô Di Đà Phật dạy muốn chết phục lòng rồi, mà từ ngày kia dạy ngu quá biết quên câu Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật nó khó hơn câu ngu quá. Nên là vậy, ngu quá chửi người ta, còn chưa nói tới mấy từ chửi nha, giờ chửi hai tiếng dễ lắm, không chửi được chứ. Còn Nam Mô Di Đà Phật khó quá, ông thầy dạy không quên chứ. Bởi vậy mình học nó ngu, học dễ, học khôn quá thì học khó vô cùng. Nên làm người đã khó vậy rồi đó quý vị, mà mấy ngàn năm mới có một vị Phật sanh ra. mấy ngàn năm mới có một vị Phật sanh ra. Và ở trong tam thiên đại thiên thế giới, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi địa ngục ngã quỷ súc sanh A-tu-la cõi người và cõi trời, mà chỉ có một vị Phật sanh ra trong bao nhiêu chừng cõi ấy. Quý vị thấy khó chưa? Khó không? À, như vậy thì phải gieo cái duyên gì mới gặp được cái quả báo này, gieo cái nhân gì mới gặp được cái quả báo này. Gieo nhân người là gieo cái nhân thân tướng tốt đẹp, gieo nhân phước báo, gieo nhân trí tuệ thông minh. Không có con nào khôn qua con người đâu. Đừng có nói con cá hay ông dolphin nó kêu nhảy lên nhảy nhảy là khôn đâu, có gì cái đưa tiền nó đi mua đồ có nó mua được không? Nhầm người nó trời, con chó mặc sệ nhà con nó khôn dữ lắm thầy ơi. Nói thiệt á, con chửi nó giận nó không ăn cơm. Là có ở đâu? Cái ông khùng ở kế cái nhà của cái cô bữa đó xuống tụng kinh đám nè. Ông khùng ổng cũng biết giận không? Ổng còn giận hơn cái con chó mặc sệ nữa. Nó không có gì, người ta khùng đó mà ta còn giận hơn nữa. Tức là con người giàu tệ cỡ nào tệ cũng hơn các con vật. Ngu nhất của con người cũng khôn hơn con khôn nhất của con vật, quý vị tin đi. Đâu có gì thí nghiệm thật phải vậy không? Như vậy thì làm sao được cái trí tuệ đó, làm sao được sức thông minh đó quý vị? Là cái quả báo trong kiếp trước mình gieo. Mình có gieo cái nhân trí tuệ thông minh đó mình mới được con người. Mình có gieo nhân thân tướng đó mình mới được con người. Gieo nhân phước báo mình có con người. Mình có ăn, có mặc, có nhà ở, có xe cộ đi lại. Tất cả đó là phước báo hết á. Mấy con khác nó đi muốn chết luôn. Quý vị thấy con chim cánh cụt mà nó di chuyển từ ở bên đây, nó di chuyển qua bên á, vùng biển bên kia để nó chạy trời nóng rồi đó, dần dần quý vị thấy nó bay bằng đôi cánh không? Bằng chim bay cụt bay không có được, lội không. Còn mấy hai con mà nó di cư, quý vị di cư mấy chục ngàn cây số, mà thấy nguyên cái đàn đà điểu nó di cư à, nguyên cái đàn á, trâu nó di cư à, nguyên cái đàn nai nó di cư rồi quý vị, mà trên đường di cư là gặp bao nhiêu sói hùm, bao nhiêu cá sấu rồi dần dần mất mạng như chơi luôn. Nó không có phước. Còn mình muốn đi đâu, mình muốn di cư sang ở chỗ nào đó quý vị, máy bay, ít ra không có tàu, bè, xe cộ, thấy không? Con người mình đó phước hơn các con khác nhiều. Con người mình có trốn tránh được, bảo vệ được, nội ăn thôi con người mình cũng phong phú nữa. Mỗi món ăn Việt Nam thôi quý vị. Muốn bún nước lèo có bún nước lèo, muốn phá lấu có phá lấu. Mô Phật ở trong chùa mình cứ nghĩ. Muốn là chao có chao, muốn tương có tương, phải không? Muốn tàu hủ có tàu hủ. Mô Phật nhầm khi á. Tập quán nghiệp nhiều đời nghe, chắc mình nhiều đời mình cũng phá lấu rồi dữ lắm nè. Nếu nói ra cái là pháo lấu, cá lóc nướng chui đó là cua răng me, gà hấp rượu rồi không à, phải không? Bởi vì vô chùa người ta là không có nên nói vậy, mà phải nói là tàu hủ, nước tương, tương chao, phải không vậy? Rồi là đậu bắp luộc, nó vân vân, mà phải nói vậy. Bởi nhầm khi mình nói mình cũng quên. Vậy thì con người mình gieo gì? Gieo đại cái nhân duyên lớn á, từ trong kiếp trước gieo duyên thông minh. Duyên thông minh là gì? Mình từng lại ông Phật đó. Duyên thông minh là gì? Làm từng bố thí cúng dường, là bố thí những cái kinh sách hoặc là sách để dạy cho người ta học đó. Mình không có bẻ bỏn sẻn về kiến thức là duyên thông minh đâu quý vị. Rồi mình là từng cúng dường cho các thánh thánh hiền vân vân, thì mình được cái duyên thông minh đó. Mình từng giúp đỡ các vị đó tu tập, cái duyên đó mới duyên thông minh đó mà nhỉ. Còn duyên thân tướng đẹp á là có đem bông cúng Phật nè, cúng dường tượng Phật nè, đắp y Phật nè, trang hoàng điện tượng Phật nè, và biết nhẫn nhục, không có nổi sân. Cái người nào mà nó sân nó nổi lên, nó tướng sanh ra cái mặt thấy ghê chứ sao đó, quý vị. Nếu sanh ra chó cũng là chó mặt sệ, còn sanh ra con người á quý vị cũng sức mẻ tùm lum đó. Nếu mà nổi sân gặp ai mình cũng ngầu ngầu mặt lên á, nổi sân á, nổi tùm lum. Do đó làm người đã khó quý vị, nhưng mà chúng ta sanh ra ở con người, nhưng mà ở đất đó có Phật. Sanh ra con người mà ở đất đó có Phật. Để quý vị biết bao nhiêu cái mảnh đất từ ở trong tam giới này, tam thiên đại thiên thế giới, nhiều cõi. Cõi hữu hình, cõi vô hình, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng. Để, cõi dưới nước, trên cạn, trên hư không, các cõi cấu tạo khác nhau. Quý vị, mà Đức Phật là sanh ra đúng cái cõi ta bà mình Nam Thiện Bộ Châu, gọi là cái trái đất này nè. Quý vị gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Mà trên Nam Thiện Bộ Châu này có một trăm mấy chục nước mà sanh ra tại nước Ấn Độ, không sanh ra tại nước khác. Vậy thì nước Ấn Độ có duyên nhất ở so với tất cả các nước trên thế giới. Và trái đất mình có duyên nhất trong tất cả các cái trái đất. Và hệ mặt trời của mình có duyên nhất trong tất cả các hệ mặt trời. Dải ngân hà mình có duyên nhất trong tất cả dải ngân hà. Dải thiên hà của mình có duyên nhất trong tất cả dải thiên hà trong vũ trụ. Đó, quý vị thấy chữ duyên chưa? Nó nhân duyên, nó Phật à, đi xuống Ta Bà này. Như vậy thì cái nhân duyên này nó dính tới nhiều đời, nhiều kiếp trước của tất cả các chúng sanh ở nơi đó. Mà chúng sanh ở nơi đó là chúng sanh của tất cả các cõi đi đến đây. Có nhiều người hỏi à, là con người à, tại sao á, khó được làm người mà người càng ngày càng đông. Người càng ngày càng đông á, thì phải là dễ được làm người mới phải chứ. Sao trong kinh Phật này khó được làm người mà tại sao lại người càng đông? Người càng đông là từ cõi khác qua, trên trời đập bể bình bông rớt xuống đất à, có gì ở dưới địa ngục á, trâu cài lưỡi lê rồi bùng phân đồ á, rồi đốt chảo dầu đó, đốt giết rồi nó bớt nghiệp lên được làm người. Ở cõi ngã quỷ lạnh giết đói giết nó chả bớt nghiệp sanh qua được làm người, loài súc sanh lên được làm người. Nhiều cõi đi tới nơi này đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là cùng nè, cái dao động của tần số tâm linh ở đâu thì người ta hướng về đó, ta sanh ra được nơi đó. Tức là nghiệp của mình ở đâu thì sanh ra ở tại nơi đó, đúng với cái thời điểm đó. Nên Đức Phật sanh ra nơi Ta Bà này là Ta Bà mình lọc điều rất là hy hữu. Nhiều ngàn năm có một vị Phật mà chúng ta phải, Đức Phật chọn hết tất cả các nơi. Đức Phật tâm bình đẳng, không thương không ghét đâu quý vị, mà nơi nào có duyên với Phật nhiều nhất quý vị. Do đó mà Ta Bà của mình hơn 2600 năm về trước, bây giờ là năm 2017 tây lịch phải không, Đức Phật sanh ra vào ngày rằm tháng 4. Ngày xưa là người ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Nhưng mà sau này ở trên thế giới ta họp Liên Hiệp Quốc lại đó quý vị, ta tính lại các cái niên đại của lịch sử, so sánh với các cái văn bản khác nhau, nên ta chọn ngày rằm tháng 4 là hợp lý nhất. Như vậy này, ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền, cộng với 2017 là Đức Phật sanh ra 2641 năm rồi. Có nghĩa là tuổi của Đức Phật năm nay 2017 là 2641 tuổi. Tức là năm nay là năm sinh nhật 2641 năm. Đó có gì? Do đó có gì? Có người ta hiến kế là ở Ta Bà này chúng ta làm sinh nhật phải có cái bánh kem. Tại sao mà sinh nhật Phật không thấy cái bánh kem nào? Đâu có gì? Nhưng mà nói bánh kem á thì thôi đừng có để đèn cầy. Đèn cầy á nhiêu tuổi nhiêu cây. Còn Đức Phật là 22641 cây sao? Đó không có gì, thôi để á là sinh nhật lần thứ 2641 nghe cũng kỳ phải không, mình nói là Phật đản sanh. À không có gì. Lần thứ 2641 mà không thấy chùa nào để vậy. Mà để là Phật đản sanh. Phật lịch năm nay là 2561. Phật lịch là cái năm chết. Phật lịch là năm tịch, năm nhập Niết Bàn mới là Phật lịch. Còn mà đẳng sanh mà để năm nhập Niết Bàn vô, ta mới sanh là để năm Niết Bàn vô. Thấy không? Nhằm khi mình không để ý chút xíu, mình phải để là Phật đản năm 2641 năm. Đấy phải. Bởi vì khi để trên bánh kem mình á, 72 tuổi để số 72, 5 tuổi để số 5, sinh nhật lần thứ 5, sinh nhật lần thứ 7, sinh nhật lần thứ 10. Còn này sinh nhật lần thứ 2641, không thấy chùa nào để. Không thấy. Quý vị thấy không? Nên mai mốt chùa mình để, để sinh để Phật đản năm 2641, giống là sinh nhật lần chứ Phật đản lần 2641 là tức 2017 thì hợp lý. À, quý vị thì bánh kem cũng phải bự à, thấy không? Bánh kem phải bự à, đặc à, bánh kem cũng phải bằng cái bánh chưng của đầm sen à. Mới vừa chứ, phải không? Nên ở đây chúng ta nói á, đó là Ta Bà mình nghĩ thôi. Không có gì, còn riêng đối với mười phương chư Phật thì các ngài nhập trong Niết Bàn này, Niết Bàn tịch tịnh này, gọi là Đại Bát Niết Bàn. Muốn biết Đại Bát Niết Bàn như thế nào quý vị, chúng ta lật cái bài kinh gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn gồm có hai tập. Chúng ta thấy cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới như thế nào. Cảnh giới Niết Bàn là thuộc về chân đế. Cảnh giới Niết Bàn nó khác với cõi Ta Bà mình lắm. Không chịu bất kỳ một cái quy luật nào, không có một quy luật nào có thể tác động cảnh giới Niết Bàn. Còn ở trong tam giới này chúng ta bị nhiều cái luật lắm. Luật vật lý, luật hóa học, lực hút trái đất, rồi các cái là 500, từ trường của 500, các cái đường sức của 500, rồi các cái sóng gamma, alpha, beta, các cái trường điện từ, không có gì, và các cái trường tâm linh chúng ta phải chịu bị tác động đó. Rồi về là bên nhà Phật thì có lực vô thường, có lực tiến hóa, lực luân hồi sanh tử, không có gì, có nhân duyên, có nghiệp quả ân quán, có nhân có quả, vân vân, tất cả cái đó nó đều tác động lên tất cả các chúng sanh. Bởi vì nhầm khi một con kiến thôi cũng không có lọt nổi lực tác động đó, con kiến cũng phải chịu nghiệp và nhân quả, con kiến nó cũng phải chịu ân quán trả dây, con kiến cũng phải chịu là vô thường, cũng phải chịu thay đổi, cũng phải chịu luân hồi sanh tử của gì. Chứ đừng có nói con dây trùng cũng chịu giống nhau luôn. Nên tất cả chúng sanh phải chịu chung biết nhiêu cái búa mà nó đập, từ ở dưới nó đập lên, từ trên nó đập xuống, từ trong ruột con lãi nó đập ra, thấy không, từ mắt dây trùng nó đập dài 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 xuống của gì, làm cho cuối cùng con người ta ưu bi khổ não. Nhưng mà mai thay, mai thay Đức Phật ngày sanh ra ở cõi ta bà này, nên cõi ta bà mình hên, tới giờ vẫn còn hên nè. Đâu có gì, chứ bây giờ mình đi qua bên Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cung Lô Châu, mình Nam Thiện Bộ Châu ấy, không có cuốn kinh nào, tiệm kinh đâu có. Như vậy mà cõi, cõi trời Đao Lợi nha, cõi cung rồng Tai Kiệt La của Long Dương được Đức Phật viếng thăm. Cõi trời Đao Lợi Đức Phật về trên cõi trời giảng hai cái bài kinh, gọi là kinh A Tỳ Đàm và bài kinh Địa Tạng, độ cho mẹ mình là Hoàng hậu Ma Gia. Nên nhờ đó mà tất cả chư thiên cõi trời đều nghe những cái bài pháp mà vô số người đắc quả thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tứ Đà Hàm, tam quả nó hàm thì tứ quả là hán gì. Và ở tại cung rồng Ta Kiệt La đó, không biết nhân duyên gì Đức Phật đến đó giảng một cái bài kinh, ông gì gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo, ở cung rồng. Còn ta bà mình nó giảng vô số những bài kinh nhiều lắm quá vậy, nhưng mà cõi trời giảng có hai bài, ở cung rồng giảng có một bài mà thôi, còn các cõi khác không có bài nào. Nên ai mà phiên dịch qua các cõi khác phước dữ lắm, mình qua cõi địa ngục phiên dịch cuốn là kinh đó không gì. Ví dụ kinh Nhân Quả Thiện Ác phiên dịch qua là ngôn ngữ của địa ngục, mà không biết địa ngục nói tiếng gì, mà mình biết đại loại là gì đó vậy. Dịch qua đó mình ấn tống kinh, rồi ấn tống ta bà này cũng kinh, ấn tống xuống địa ngục ấn tống cũng kinh, mà đó phải có thần lực. Đức Phật nói trong kinh ai đi tới địa ngục chỉ có hai dạng người thôi, dạng người thứ nhất là nghiệp lực kéo xuống, dạng người thứ hai là thần lực đi xuống. Ngài Mục Kiền Liên là thần lực đi xuống, còn nhiều người toàn là nghiệp lực kéo xuống không à. Bây giờ đó quý vị chửi cha mắng mẹ là phản thầy tổ rồi nha, ăn trộm ăn cắp nóng giận sân si hại người nó nha, ngủ nghịch đại tội giết cha giết mẹ giết a la hán làm Phật chảy máu chì ra tăng già nha, chết rồi bảo đảm trăm trăm nghiệp lực nó kéo xuống địa ngục, khỏi cần đi tham quan, nó kéo xuống dưới coi cho sướng luôn. Nhưng mà có rảnh đâu coi đi tham quan á, còn có thời gian còn xuống dưới á, thời gian nào cũng bị hành bị phạt hết trơn quá vị ở dưới địa ngục. Người thứ hai á là thần lực đi xuống, nên người nào có thần lực mới truyền pháp ở tại địa ngục được, còn không có thần lực không truyền được. Nhưng mà cõi ta bà truyền pháp không cần thần lực, chỉ cần thuộc mấy bài kinh biết được Phật pháp, mình truyền nhẹ nhẹ nhuyễn nhuyễn thôi, xe dê chở vài người, xe hu chở 4-5 người, xe trâu chở nguyên chùa luôn. Và thấy chưa, do đó đó là hạnh nguyện của Bồ Tát kinh Pháp Hoa đó, là các thừa của Phật giáo đó, thừa là cổ xe đó. Nè quý vị, cõi xe ta gọi là thừa, kéo được vài người thì nhà mình là mình kéo hết nhà mình đi, đi chùa đi kéo hết nhà mình đi chùa, tu đi kéo hết nhà mình tu. Thấy chưa, là đó gọi là sức yếu yếu đó, sức mạnh mạnh kéo nhà thì mình nhà bên cạnh, còn sức mạnh mạnh nó sẽ kéo hết cả xóm. Còn Đức Phật đó quý vị, kéo hết cả tam thiên đại thiên thế giới luôn. Nên dòng họ của Phật độ không sót người nào chứ, các đắc đạo chân nhất nhân hành đạo cũ quyền thăng đắc chân. Đó, dòng họ Phật kéo chân. Còn mình á quý vị, mình có kéo nổi không? Mình đi tu có kéo ba mình nổi không? Mẹ mình nổi không? Quý vị kéo không nổi, rồi phiền não thầy ở thầy tức muốn chết luôn. Ba con kêu ăn chay niệm Phật tụng kinh hoài mà không chịu toàn đánh số đề không. Thầy có cách nào không? Có cách nào không? Là từ từ, từ từ có duyên. từ từ có duyên. Duyên gì nữa thầy ơi, bảy mấy tám mấy tuổi rồi thùng thùng cắt cắt tới rồi, con sợ dữ lắm. Con sợ một ngày, con sợ một ngày có một con ngựa trắng, một chiếc khăn trắng, một chiếc xe màu trắng, một bộ đồ màu trắng đi giữa trời trắng. Không, quý vị là biết ngày gì chưa? Thấy chưa? Thùng đùng thùng bê, rồi ò e ò e, rồi xong á, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quan. Ai khôn á thì tỉnh giấc mộng vàng quy Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang, trở về tai ách dai mang. Một lòng theo Phật gian nan qua rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Bắt đầu ta giật mình, ta tỉnh mộng. Nên Đức Phật đến cõi ta bà này là một cái đại nhân duyên lớn lắm của cái trái đất của mình. À quý vị, đấu qua hết tất cả các cái cõi và Đức Phật mới đến được cái nơi này nha, về mặt nhân quả nghiệp báo. Đó, do Đức Phật là đại nhân duyên, Đức Phật mới đến ở cõi ta bà của chúng ta. Và chúng ta có một cái đại nhân duyên, chúng ta mới được gặp Phật. Hai bên có tương tác với nhau. Đức Phật có gieo duyên nhiều với cõi ta bà, và cõi ta bà này có nhân duyên nhiều với Đức Phật. Nhưng mà tất cả các nước thế giới thì Ấn Độ là nước cái gì có duyên nhiều nhất. Cái người dân Ấn Độ là có duyên nhiều nhất với Đức Phật lúc đó. Cái hoàn cảnh Ấn Độ là cái hoàn cảnh có duyên nhiều nhất so với cái người tu. Đức Phật đến đây để làm gì? Đức Phật nói kinh Pháp Hòa: ta đến nơi này để khai thị chúng sanh nhộ nhập Phật chi kiến. Mà khai thị chúng sanh, thứ nhất chúng sanh đâu phải có duyên với Phật, thứ hai đó chúng sanh đó cũng phải hiểu một chút chứ. Nhằm khi khai mà khai hoài nó không thành dòng mà sao. Thì cái người có duyên là được gặp Phật, người có trí tuệ mới hiểu được giáo pháp của nhà Phật, và người có tâm tu thì ta mới muốn nghe giáo pháp của nhà Phật. Nên á, về mặt nhân duyên á, thì đại đất nước Ấn Độ đó quý vị, là tác động nhân duyên bên ngoài có 94 cái mối đạo, mà mối đạo là cái nền minh triết. Tất cả các tôn giáo đều á, là bằng con đường minh triết hết. Tất cả các vị thầy tu ở tại Ấn Độ quý vị rất là minh triết. Do đó mà 94 mối đạo, thì trong đó dân chúng Ấn Độ từng theo từng cái mối đạo khác nhau. Do đó mà người ta có nền minh triết thì Đức Phật nói mới hiểu nổi giáo pháp nhà Phật chứ. Nếu không có nền minh triết nói hiểu nổi, đi xuống địa ngục giảng hoài giảng đâu có vô. Đi qua cõi súc sanh giảng hoài ai nghe, vân vân. Nhưng mà tới cõi con người, không có gì, con người có minh triết, nói cho hiểu, nói cho hiểu. Do đó mà những cái vị giáo chủ ngoại đạo đó, Đức Phật nhằm khi thuyết cái người ta đắc quả A-la-hán, thuyết cái đắc quả sơ quả tu đà hoàng, tư đà hàm, A-na-hàm. Đó thứ nhất nhân duyên về minh triết, về nhân duyên bên ngoài. Cái thứ hai nữa, xã hội Ấn Độ có 4 cái giai cấp, không có gì, mà sự phân chia các cái giai cấp đó làm con người rất đau khổ về cái hệ thế mà thể chế chính trị ở vào thời đó. 4 cái giai cấp á, giai cấp Bà La Môn, rồi giai cấp Sắc Đế Lợi, giai cấp Phệ Xá là 3 giai cấp cao, còn giai cấp thứ 4 là cấp Thủ Đà La và Chiên Đà La là nô lệ và bần cùng. Rồi cái giai cấp này là đông nhất tại đất nước Ấn Độ. Do đó mà đa phần người Ấn Độ bị đau khổ bởi chính sách Na Lực Menu của tại vào thời bấy giờ. Cái thứ ba nữa là tại đất nước Ấn Độ, cái khí hậu và thời tiết nơi đó đó quý vị, nắng dữ lắm, mưa dữ lắm, lạnh thì lạnh nó tê người. Bây giờ ai qua Ấn Độ rồi á thì đấy mới biết, bởi vì tính chừa khúc sau kể cái vụ đi Ấn Độ, không quý vị, mới đi Ấn Độ Vườn Lâm Tỳ Ni, mới đi Vườn Lâm Tỳ Ni đi về mình mới coi qua bển, mình nghiên cứu cái nơi mà Đức Phật sanh ra, nơi Đức Phật đản sanh. Mình ngồi một mình ở dưới gốc cây, mình tưởng tượng, rồi đầu mình đến gốc cây mình hưởng cái không khí cái nơi đó, mình mới tưởng hơn 2.000 năm trước nơi này hoàng hậu Maya sanh thái tử thế nào. Bắt đầu mình mới quay cái dòng lịch sử lại. Cái người Ấn Độ bảo đảm đi tới đó ta không hưởng được cái đó đâu, nhưng mà mình
là người tu, mình đến đó mình đã hưởng được. Tại vì giáo lý nhà Phật thâm nhập mình từ nhỏ tới lớn rồi, mình biết rồi, mình đến đó mình thâm nhập, mình thấy từng người dân Ấn Độ, và mình thấy từng cái cây ở tại Ấn Độ, và cái nước ở nơi đó, cái đất ở nơi đó như thế nào, mình mới cảm được nơi đó hoàng hậu Maya hơn 2.000 năm năm trước đã đến đó như thế nào. Còn hỏi những người đó, hỏi người Ấn Độ nè, Sri Lanka, rồi Miến Điện, vân vân, khu vực đó, thấy cái nhân duyên lành như vậy thì ở đất nước độ có nhân duyên nhiều nhất, Đức Phật đến đó và độ rất là bao nhiêu người tới khi ngài nhập niết bàn luôn. Và giáo pháp của nhà Phật nó lan truyền cho tới Việt Nam mình đây. Ở đây người ta nói là đại nhân duyên mà Phật đản sanh để làm gì đó, cái gì mới thấy là chúng ta gặp Phật là cực kỳ khó, mà gặp giáo pháp á là khó thứ nhì, nhưng mà Đức Phật là nhập niết bàn rồi, cái khó nhất chúng ta không thể gặp, nhưng cái khó nhì chúng ta gặp được là nó cũng đã rất là khó, là giáo pháp nhà Phật. Còn cái thứ ba nữa là chúng ta áp dụng giáo pháp nhà Phật vào trong cuộc sống để chúng ta tu hành thôi. Do nó khó vậy đó, thân người khó, gặp Phật khó, nhân duyên gặp kinh sách lại khó. Do đó mà chúng ta đừng có để phí một kiếp người về nhà nỗ lực sắp xếp thời gian mà tu tập như quý vị. Chứ bằng không á, vô thượng đến, không ai á có thể lường trước được ngày mai đâu. Ai mà biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh, ngày mai thảm sầu, ai mà biết được. Về nhà niệm Phật từng câu, niệm sao á đừng có lo âu ta bà, qua đi qua hết ái hà, trì tâm niệm Phật thật là an nhiên, giải đi tất cả ưu phiền, một lòng theo Phật tại đài liên cận kề. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi do hết giờ rồi nên ta kết thúc với buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Chúc cho quý vị một mùa Phật đản thật là vạn sự an lành, luôn luôn lúc nào cũng sống bình yên tự tại trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau. A Di Đà Phật.